Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Anatomy of Anxiety của bác sĩ tâm thần Alan Vora là sách phi hư cấu về sức khỏe tinh thần, tiếp cận lo âu qua mối liên hệ giữa cơ thể, não bộ và hoàn cảnh sống. Thay vì xem mọi biểu hiện lo âu chủ yếu là vấn đề của suy nghĩ, hóa học não hay một nhãn chẩn đoán cố định, Vora đề nghị đặt câu hỏi rộng hơn. Cơ thể đang phát tín hiệu báo động vì điều gì? Cuốn sách thuộc dòng hướng dẫn sức khỏe toàn diện, kết hợp góc nhìn tâm thần học với y học chức năng, dinh dưỡng, giấc ngủ và tự quan sát. Trọng tâm của sách là phân biệt giữa lo âu giả, tức trạng thái căng thẳng bị thúc đẩy bởi mất cân bằng sinh lý có thể điều chỉnh, và lo âu thật, tức tín hiệu có ý nghĩa về những bất ổn sâu hơn trong đời sống. Mục đích không phải phủ nhận mức độ đau khổ của người đọc, mà là cung cấp một khung phân tích để nhận ra nguyên nhân gần, giảm bớt những tác nhân có thể phòng ngừa, rồi lắng nghe phần lo âu còn lại một cách tỉnh táo hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lo âu được xem là phản ứng toàn thân, không chỉ là vấn đề ở trong đầu. Luận điểm nền tảng của Alan Vora là lo âu không nên được hiểu theo mô hình chỉ tập trung từ cổ trở lên, nghĩa là chỉ quy về suy nghĩ, cảm xúc hoặc chất dẫn truyền thần kinh. Bà mô tả lo âu như một phản ứng có sự tham gia của toàn bộ cơ thể. Khi cơ thể rơi vào trạng thái báo động, chẳng hạn vì thiếu ngủ, đói, viêm nhiễm, dùng chất kích thích hoặc bị quá tải kéo dài, não bộ có thể diễn giải các tín hiệu đó thành cảm giác nguy hiểm. Người trải nghiệm sau đó thường tìm một câu chuyện để giải thích sự bồn chồn, như lo về công việc, quan hệ hay tương lai. Câu chuyện ấy có thể chứa vấn đề thật, nhưng không nhất thiết là nguyên nhân khởi đầu của cơn hoảng hốt. Cách nhìn này thay đổi thứ tự can thiệp. Thay vì lập tức tranh luận với từng suy nghĩ đáng sợ, người đọc được khuyến khích kiểm tra điều kiện vật lý đã làm hệ thần kinh bị kích hoạt hay chưa. Sách không phủ nhận vai trò của tâm lý trị liệu hoặc điều trị tâm thần, nhưng phản đối việc bỏ qua các nền tảng sinh hoạt. Giá trị của khung toàn thân là nó biến một trải nghiệm mơ hồ thành chuỗi câu hỏi cụ thể hơn. Gần đây mình đã ngủ thế nào, ăn uống có đều không, có đang lạm dụng caffeine, rượu hay thiết bị số không. Nhờ vậy, lo âu được xem như tín hiệu cần khảo sát, thay vì bằng chứng đơn giản rằng một người có gì đó hỏng hóc. Thứ hai, khái niệm lo âu giả giúp nhận diện các tác nhân sinh lý có thể điều chỉnh. Điểm đặc trưng nhất của cuốn sách là thuật ngữ lo âu giả. Vora dùng khái niệm này không để nói rằng cảm giác của người bệnh là tưởng tượng hoặc không đáng kể. Ngược lại, bà muốn phân biệt một dạng đau khổ rất thật, nhưng phần lớn được kích hoạt bởi những điều kiện sinh lý có thể phòng tránh hay giảm bớt. Ví dụ được sách và các giới thiệu về sách nhấn mạnh gồm dao động đường huyết, thiếu ngủ, caffeine quá mức, thiếu vi chất, phản ứng viêm liên quan đến tiêu hóa và các thói quen hiện đại làm cơ thể liên tục trong trạng thái căng thẳng. Cơ chế được trình bày theo hướng đơn giản. Cơ thể gửi các tín hiệu khẩn cấp như bồn chồn, run rẩy, tim đập nhanh, mệt lả hoặc đầu óc mù mờ, rồi não tìm lời giải thích cho cảm giác ấy. Điều này giải thích vì sao một người có thể cảm thấy nỗi lo của mình hoàn toàn hợp lý vào một thời điểm, nhưng lại nhìn nó khác đi sau khi ngủ đủ, ăn một bữa cân bằng hoặc ngừng dùng chất kích thích. Từ đó sách ưu tiên xử lý phần có thể thay đổi trước, thay vì xem mọi phản ứng lo sợ là thông điệp tâm lý sâu xa. Tuy nhiên, khái niệm này hữu ích nhất khi được dùng như một giả thuyết thực hành, không phải nhãn dán tuyệt đối. Triệu chứng dai dẳng, nặng hoặc có nguy cơ vẫn cần được đánh giá chuyên môn. Điểm mạnh của Vora nằm ở việc mở rộng danh sách nguyên nhân cần xem xét, chứ không phải thay thế mọi hình thức chăm sóc lâm sàng bằng lối sống. Thứ ba, lo âu thật được tái diễn giải như một tín hiệu về sự lệch hướng trong đời sống. Sau khi giảm bớt những nguồn lo âu giả, Vora dành sự chú ý cho phần lo âu còn lại, gọi là lo âu thật. Đây không đơn thuần là lo lắng về một sự kiện trước mắt. Theo khung của sách, nó liên quan đến nhận thức con người về tính dễ tổn thương, giới hạn và bất định của đời sống, đồng thời có thể chỉ ra sự mất cân bằng trong công việc, quan hệ, cộng đồng, giá trị cá nhân hoặc cách ta đang sống. Bà đề xuất rằng không phải mọi cảm giác bất an đều cần bị dập tắt ngay lập tức, bởi đôi khi nó là lời cảnh báo cần được nghe. Lập luận này tạo khác biệt với những sách chỉ hướng đến giảm triệu chứng. Nếu một người dùng mọi kỹ thuật để làm mình bình tĩnh nhưng vẫn sống trong một hoàn cảnh đi ngược các nhu cầu và giá trị quan trọng, cảm giác khó chịu có thể tiếp tục quay lại. Trong trường hợp đó, lo âu có thể mở đầu cho việc xem xét lại, thay vì là kẻ thù cần tiêu diệt. Câu hỏi trọng tâm chuyển từ làm sao để hết cảm giác này ngay sang điều gì trong đời sống đang cần được nhìn thẳng. Dù vậy, tái diễn giải lo âu thành tín hiệu không có nghĩa là lãng mạn hóa đau khổ. Có những rối loạn lo âu khiến khả năng làm việc, ngủ nghỉ và an toàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điểm thực tế trong thông điệp của sách là tạo khoảng rừng để phân biệt điều gì là báo động sinh lý cần ổn định và điều gì là thông tin sống còn về hướng đi của một người. Thứ tư, các thói quen hàng ngày là điểm can thiệp đầu tiên trong cách tiếp cận y học chức năng. Cách tiếp cận y học chức năng của Vora hướng sự chú ý vào những điều kiện tạo nên trạng thái nền của hệ thần kinh. Sách nhấn mạnh giấc ngủ, dinh dưỡng, tiêu hóa, mức độ dùng caffeine và rượu, nhịp sinh hoạt, công nghệ, quan hệ xã hội, kết nối với thiên nhiên cùng ý thức về mục đích sống. Các yếu tố này không được trình bày như mẹo tự chăm sóc rời rạc. Chúng liên kết với nhau vì cùng có thể làm cơ thể cảm nhận môi trường là an toàn hoặc đe dọa. Chẳng hạn, ngủ ít kéo dài có thể làm suy giảm khả năng điều tiết cảm xúc và khiến những tín hiệu căng thẳng trở nên mạnh hơn. Bỏ bữa hoặc ăn khiến đường huyết dao động có thể tạo cảm giác run rẩy, cáu gắt và khẩn cấp, vốn rất dễ bị hiểu là hoảng sợ. Việc tiếp tục dùng caffeine để chống mệt lại có thể khuếch đại vòng lặp đó. Bởi vậy, sự thay đổi có ý nghĩa không nhất thiết bắt đầu bằng một giải pháp phức tạp, mà bằng việc quan sát các mối nối giữa lịch sinh hoạt, cảm giác cơ thể và thời điểm lo âu tăng lên. Về mặt thực hành, khung này khuyến khích thử thay đổi có hệ thống. Ưu tiên những nền tảng an toàn như ngủ đều hơn, ăn uống ổn định hơn và giảm các tác nhân kích thích rõ ràng rồi theo dõi phản ứng. Nó cũng tránh quan niệm một công thức phù hợp cho tất cả. Nhu cầu cơ thể và bối cảnh của mỗi người khác nhau nên mục tiêu là phát hiện mô thức cá nhân, không phải tuân thủ một danh sách quy tắc cứng nhắc. Cuối cùng, sách đề xuất đổi câu hỏi từ dập tắt triệu chứng sang truy tìm nguyên nhân gốc. The Anatomy of Anxiety nổi bật bởi sự phê bình thận trọng đối với thói quen coi lo âu là chẩn đoán cuối cùng. Vora xem nó là điểm khởi đầu của quá trình tìm hiểu. Theo logic này, triệu chứng không tự động nói cho ta biết nguyên nhân. Một cơn bồn chồn có thể liên quan đến thiếu ngủ, ăn uống thất thường, một môi trường sống quá tải, xung đột quan hệ, nỗi sợ hiện sinh hoặc nhiều yếu tố đồng thời. Vì thế, phản ứng hữu ích là mở rộng điều tra, thay vì mặc định rằng cần triệt tiêu cảm giác bằng một biện pháp duy nhất. Vị thế này đặc biệt có sức hút với những người cảm thấy chỉ trị liệu trò chuyện hoặc chỉ dùng thuốc chưa trả lời hết trải nghiệm của họ. Cuốn sách cung cấp ngôn ngữ để nối các biểu hiện tưởng như tách biệt, như đau dạ dày, mất ngủ, sương mù não và suy nghĩ thảm họa. Nó cũng trao lại phần chủ động nhất định bởi một số nguồn gây căng thẳng có thể được nhận ra và điều chỉnh trong đời thường. Sau một phân tích cân bằng cần giữ giới hạn của khung sách, không thể suy ra từ thông điệp toàn thân rằng mọi lo âu đều bắt nguồn từ lối sống hay việc tối ưu ăn ngủ sẽ đủ cho mọi người. Yếu tố di truyền, sang chấn, bệnh lý cơ thể, hoàn cảnh kinh tế xã hội và các rối loạn tâm thần có thể cần điều trị chuyên biệt. Giá trị của cuốn sách là bổ sung một lớp câu hỏi thường bị xem nhẹ, đồng thời mời gọi sự phối hợp sáng suốt giữa tự quan sát, chăm sóc y tế và hỗ trợ tâm lý phù hợp. Kết luận, The Anatomy of Anxiety phù hợp với độc giả muốn có một cách hiểu rộng hơn về lo âu, đặc biệt là người nhận thấy triệu chứng của mình thay đổi rõ theo giấc ngủ, thức ăn, caffeine, nhịp sống hoặc mức độ quá tải hàng ngày. Nó cũng hữu ích cho người đã quen với ngôn ngữ trị liệu tâm lý nhưng muốn khảo sát thêm vai trò của cơ thể, và cho người làm công việc chăm sóc sức khỏe cần một khung giao tiếp ít quy kết hơn về các phản ứng lo sợ. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc đưa ra thứ tự suy nghĩ hợp lý. Trước hết, kiểm tra các nguồn báo động sinh lý có thể điều chỉnh, sau đó mới xem phần bất an còn lại đang nói gì về đời sống. Điểm khác biệt của cuốn sách trong dòng sách về lo âu là sự phân biệt rõ giữa lo âu giả và lo âu thật. Nhiều sách tập trung chủ yếu vào quản lý suy nghĩ, thư giãn hoặc vượt qua triệu chứng. Vora không phủ nhận các hướng đó, nhưng đặt chúng vào một mô hình thân và tâm gắn bó chặt chẽ. Bà vừa nhấn mạnh những điều kiện đời sống cụ thể có thể khiến hệ thần kinh bị kích hoạt, vừa giữ lại khả năng lo âu mang thông tin về giá trị, quan hệ và hướng sống. Người đọc nên tiếp nhận sách như một công cụ đặt câu hỏi và theo dõi bản thân, không phải chẩn đoán, thay thế cho chuyên gia. Với lo âu nặng kéo dài, có ý nghĩ tự làm hại bản thân hoặc đi kèm dấu hiệu bệnh lý, cần tìm hỗ trợ y tế và tâm lý phù hợp. Trong phạm vi đó, cuốn sách nổi bật vì giúp chuyển lo âu từ một nhãn bệnh đơn giản thành một hiện tượng cần được phân tích nhiều tầng. Nếu bạn muốn ủng hộ Ellen Vora MD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!